Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta có ý nghĩa, có giá trị và có sự lợi ích trọn vẹn. Chính vì thế mà hôm nay Minh Thành vẫn tiếp tục, đó là bước qua cái việc rất quen thuộc đối với tất cả quý Phật tử là sau khi lễ Phật xong là tụng kinh. Quý Phật tử có tụng kinh không? Tụng nhiều chưa? Tụng được nhiều bộ chưa? Di Đà cũng có tụng, Phổ Môn cũng có khi thuộc, Địa Tạng có tụng, Pháp Hoa có trì, Vô Lượng Thọ có đọc. Quý vị thấy chưa? Rất nhiều bộ kinh. Từ Bi Thủy Sám có sám, Lương Hoàng Sám có luôn. Vậy chúng ta thực hành rất nhiều những cái bài kinh, những cái bài sám nha, và những cái pháp mà xoay quanh cái vấn đề đọc tụng thọ trì kinh điển. Bây giờ trước khi chúng ta bước vào á, thì Minh Thành mới hỏi Phật tử mình tại sao phải tụng kinh. Tụng kinh để làm gì? Và tụng kinh như thế nào mới đúng? Đó là ba câu hỏi rất quan trọng. Nếu mà chúng ta thông được ba câu hỏi này thì cái việc tụng kinh quý vị rất là có giá trị, ý nghĩa và lợi ích. Tại sao mình phải tụng kinh? Tụng kinh để làm gì? Và tụng như thế nào mới đúng? Con cô nó tụng để đảnh lễ Phật. Ngày hôm qua lại Phật rồi. Nghe lời của Phật dạy để hiểu. Rồi ai nói gì khác nữa? Nghe lời Phật dạy để hiểu, để hành. Tùy văn nhập quán. thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. Câu này rất là quen thuộc, nghĩa lý rất là sâu xa. Hổm rài thâm chưa? Hổm rài có nhập chưa? Trí huệ được bằng cái hồ chưa? Hay là thưa thầy con bữa nay là trí huệ giống như dòng sông rồi? Hay là có người nói thưa thầy con bây giờ là biển tuệ? Có chưa? Chưa. Như vậy thì ba cái câu hỏi Minh Thành đã nhấn mạnh để quý Phật tử thấy. Thật sự đó, xin thưa quý Phật tử, như cố hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh là bậc đạo sư của Tịnh Độ Tông, ngài là phiên dịch kinh là 50 năm, hành trì kinh cũng là khoảng cái thời gian đó. Quý vị có biết một ngày ngài tụng bao nhiêu bộ không? Mỗi một thời khóa của ngài đó là tụng cái phẩm là Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kế đến là Kinh Kim Cang, kế đến là phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa, kế đó là phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa, kế đó là Kinh Di Đà. Là quý vị thấy bao nhiêu bộ? 5 bộ. Mà xin thưa quý Phật tử, chính ngài khai thị nha, năm ngài 94 tuổi ngài khai thị đó. Thế nào là tụng kinh? Chữ tụng là phải học thuộc lòng, không có cầm bổn mới gọi là tụng. Còn mình mở cuốn sách ra đó, mình dòm đang mình đọc, cái đó gọi là đọc kinh nha quý vị. Thì mình gọi chung chung mình nói mình tụng kinh, nhưng mà mình phải hiểu tụng là phải thuộc lòng. Còn mình mở ra mình xem để mình đọc theo, cái đó là đọc kinh. Xin thưa quý vị, đó là một ngày, một thời khóa chứ không phải một ngày, một thời khóa của ngài đó. Ngài nói nếu mà ngài tụng ra tiếng là 2 tiếng đồng hồ, mà nếu mà ngài tụng thầm á thì khoảng 1 tiếng rưỡi. Mà tới năm 94 tuổi vẫn còn trì kinh như vậy, mà một ngày mấy thời như vậy. Dầu cho có khách lớn khách nhỏ gì, chức sắc giáo hội hay là ở ngoài gì không biết lại, mà ngay cái giờ tụng cũng ngồi chờ 2 tiếng như thường, ngồi ngoài cổng chờ 2 tiếng. Quý vị thấy như vậy thì một cái bậc đạo sư dịch kinh, trì kinh, tụng kinh, niệm Phật và thành tổ cho chúng ta thấy được đó, khi ngài viên tịch thì quý vị thấy đó, là thoại tướng điềm lành xuất hiện để chứng minh cả một cuộc đời tự tu và đó lợi lạc cho chúng sanh rất là lớn. Đó là Minh Thành nói việc trước mắt, bây giờ phân tận nguồn cội của Phật Pháp. Xin thưa với Phật tử rằng thường thường chúng ta chỉ biết là thường thường mình nghe nói niệm Phật, nhưng mà ít có ai nghe nói niệm Pháp. Mà không ngờ Pháp là mẹ sanh ra 3 đời 10 phương chư Phật. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn mà giác ngộ thành đạo chứ còn Bồ Đề vừa giác ngộ vừa đại giác đó, thì ngài mới là suy nghĩ ta cần phải sống cung kính, cần phải sống tôn trọng. Quý vị thấy giáo lý vô ngã nó xuất hiện lập tức ngay lúc mới vừa đại giác ngộ, cho nên phải tìm một bậc thầy để tôn thờ. Thì bằng cái tuệ giác của ngài, ngài xem hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới đó, thì không thấy có một cái người đạt cái trí huệ viên mãn như ngài. Chính vì thế mà ngài nói ta tôn Pháp làm thầy, Pháp là thầy của ngài. Cho nên để đây đó, Minh Thành nói những cái căn bản nhất để quý Phật tử thấy. Ở trong đạo Phật đó có cái phương pháp lục niệm, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền. Thành ra niệm Phật là một trong 6 pháp của lục niệm. Thì vậy cái niệm Pháp là niệm như thế nào? Tại sao Đức Phật lại tôn Pháp làm thầy? Tại sao thời Đức Phật còn tại thế lại niệm Pháp? Niệm Pháp là gì? Niệm là nghĩ nhớ pháp là sự thật, luôn luôn nghĩ nhớ về sự thật, đó gọi là niệm pháp, nhớ về chân lý, suy nghiệm về sự thật, nghiền ngẫm quán chiếu về chánh pháp, về lẽ thật, đó gọi là niệm pháp. Mà mình tụng kinh là một trong những cách của niệm pháp, một phần nhỏ của niệm pháp. Tại vì sao tụng? Để mình hiểu, hiểu để mình hành, hành để mình á có được cái kết quả. Quý vị thấy không? À thì như vậy đó. Cái điểm đầu tiên á nhấn mạnh ở cái chỗ để chúng ta thấy được cái giá trị của pháp bảo, giá trị của pháp bảo. Cho nên nói đó, ba đời mười phương chư Phật đều từ pháp mà sanh. Trong kinh Kim Cang có cái câu là nhất thiết chư Phật, cặp chư Phật, A nậu đa la tam biểu tam bồ đề, giai tùng thử kinh xuất. Tức là tất cả chư Phật bậc đại giác ngộ và cái quả vị cứu cánh cùng cực của Phật đều từ nơi kinh này mà có ra. Kinh này là kinh gì? Kinh Kim Cang. Mà kinh Kim Cang là đại biểu cho tất cả các kinh. Kinh nào cũng có nói về cái sự thật hết chứ quý vị. À, thì một kinh Kim Cang nói vậy nhưng mà đại biểu chung cho tất cả các kinh. Thì như vậy là ba đời chư Phật và sự giác ngộ của Phật là từ nơi pháp mà có ra. Chính vì thế mà chúng ta tu gì tu cũng không lìa được pháp, là sự thật, là sự thật. Như vậy bây giờ cái nghĩa căn bản là tụng để hiểu, hiểu để hành. Như hồi nãy quý Phật tử đã nói, phải không? Hành mới có lợi ích. Bây giờ mình thà nói quý vị, chẳng hạn như mình đọc một câu, quán tự tại Bồ Tát hành tham bát nhã hoặc là bắt ra thì chú ý cũng như không đoạn như thế pháp, phải không? Sao lại tự sắc bây giờ không, không có gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, tội tới ngày phút thì gì cũng như thế. Rò rò, quý vị thấy không? Rò rò mình thuộc hết trơn. Nhưng mà mình đọc, đó là đọc âm Hán Việt. Thì vậy thì á, nếu như mình tụng âm Hán Việt là mình không hiểu gì hết. Mình đọc rò rò rồi mà trong đó là con nó hỏi vậy cho mẹ cái gì? Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh là cái gì vậy mẹ? Tụng đi có phước lắm con ơi, cứ việc tụng đi, tụng là có phước. Nhưng mà có phước thiệt quý vị, có phước thiệt. Cái đó là ta mình tụng theo chữ, tụng theo chữ có phước hơn không tụng. Đây là tụng kinh cấp độ số 1. Giống như ngày hôm qua mình lễ Phật cũng có mấy cấp bậc, hôm nay tụng kinh cũng có mấy cái cấp độ khác nhau. Cho nên á, quý vị thấy này, hồi xưa mình chưa biết tụng kinh mà mình nhìn thấy mấy người dở kinh, mà nhất là mấy người mà thuộc lòng mà tụng ro ro là mình nể, mình phục lăng. Quý vị thấy chưa? Phải không? Rồi sau khi bây giờ mình vô, mình cũng mở kinh mình đọc, thậm chí có những cái chỗ mình thuộc, ít nhất cũng Đại Bi Bát Nhã, phải không? Chú Giảng Sanh này kia mình thuộc. Rồi khi quý vị thấy là mình thuộc như vậy rồi, thuộc lào rồi, thuộc cái Bát Nhã lào rồi đó. À, mà Bát Nhã nói về không, nhưng mà mình buông ra ngoài mình thấy không hay thấy có. Cho nên quý vị thấy chưa? Như vậy để mình thành nói cho quý vị thấy là cái cấp độ thứ nhất của sự tụng kinh là tụng trên chữ, tụng theo mặt chữ, thấy chữ gì đọc theo chữ đó, lợi ích hơn không tụng. Tại vì lúc đó thu nhiếp được sáu căn ba nghiệp, lợi ích quý vị chứ không phải không lợi ích. Nhưng mà ví dụ như lợi ích nó nhỏ, chừng 10%, 20% trong cái lúc ngồi tụng đó thôi. Còn khi mà buông cái cuốn kinh đó ra ngoài, chưa bảo đảm, không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, có hay không hạ hồi phân giải. Quý vị thấy chưa? Phải không? Đó. Tiến lên cấp độ thứ hai của sự tụng kinh, dịch và tiếng Việt. Khi Bồ Tát quán tự tại hành sâu trí huệ cứu cánh rộng lớn, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ ác. Hơi hơi hiểu, hơi hơi hiểu. Phải nói là phưởng phất, phải không? À, là có thể hiểu một cách là tương đối trừu tượng à. Nhưng mà cũng có những cái từ đi dịch ra nhưng cũng còn từ Hán Việt. Chẳng hạn như khi Minh Thành dịch cái câu đó ra thì cái ngũ quẩn đó, năm quẩn đó, thì Minh Thành dịch ra luôn là thân tâm. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu trí tuệ cứu cánh rộng lớn, Ngài soi thấy thân tâm rỗng không chẳng thật, liền qua tất cả khổ đau. Mình thành dịch cái chữ năm quẩn thành thân tâm luôn cho nó rõ. Như vậy thì á, vậy chúng ta có thể hiểu được cái nghĩa, có thể hiểu được cái nghĩa là cái cấp độ khá khá rồi đó, tiến một bước cấp độ khá khá rồi, hiểu được cái nghĩa quý vị, phải không? À, chẳng hạn như kinh Vô Lượng Thọ mà nếu mình tụng nghĩa là mình có hiểu được chứ, mà nếu mà tụng âm thì khó hiểu. Kinh Di Đà cũng vậy, phải không? À, cho nên tụng nghĩa dễ hiểu hơn tụng âm, là tiến thêm một bước. Người ta người qua thì người ta tụng tiếng của người ta, mình người Việt mình phải tụng tiếng của người Việt Nam mình chứ, bây giờ thấy chứ, mình phải tụng cái tiếng của mình. Mình tụng tiếng mình mà còn hiểu không nổi, là tụng tiếng ta sao hiểu, bây giờ thấy không? Tiếng của mình đây nè, mình đọc vô mà mình còn ngẩn tò te. Có nhiều câu dịch ra rồi đó, bây giờ mới tiến thêm bước nè, hiểu mà hiểu không trúng đó. Quý vị thấy coi đây, cái chỗ này rất quan trọng. Quý vị coi nè, cái cấp độ tụng kinh nó sâu sắc lắm mà, chứ không phải nó mà mở ra đọc ra ra hay vậy đâu, là lợi ích nhỏ thôi. Giờ tiến hiểu mà hiểu không trúng, hiểu không trúng nói cái chuyện hơi vui một tí. Ở trong kinh, ở trong cái bài mà Công Phu Khuya, có mấy thầy cái Thủ Lăng Nghiêm mới có cái câu là tam đồ bát nạn câu ly khổ. Tam đồ là quý vị biết rồi, ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bát nạn là rơi như những cái tám cái tai nạn, quý vị thấy cũng hiểu chung chung được phải không? Đó, câu ly khổ là đều lìa khổ hết. Tức là nguyện cho mình tu, mình nguyện cho là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những cái người rơi vô những cái tình trạng khó khăn, đuôi điếc, câm ngọng này kia, những cái vùng biên giới khổ đều được hết cái đau sầu phiền não hết á. Vậy tam đồ bát nạn câu ly khổ, cái nghĩa nó rõ ràng vậy đó. Nhưng mà không biết, có nhiều chú điệu không có học chữ Nho, người ta hỏi cái câu đó nghĩa là sao, nói ba đời tám kiếp làm cu ly cho nên nó khổ. Có nhiều chú tiểu giải đại vậy đó. Một cái gì thấy có nhiều người hay là học đại lắm chứ không phải đại học, tại vì không biết mà làm giống như cho mình biết, ai hỏi giải đại à, mà cái này nguy hiểm lắm quý vị à, cái này rất nguy hiểm mà. Mình không hiểu thì mình nói mình không hiểu, mình hiểu thì mình phải hiểu rõ rồi mình hãy nói. Mà mình đặt tùng bụng mình nói tự ý mình nguy hiểm, có tội. À, rồi có trường hợp á, có nhiều mấy chú mới xuất gia, cái bữa mà lúc mà mình ăn cơm á, cúng dường buổi trưa đó, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật, viên mãn báo thân lô xá na phật, phải không? Người ta hỏi chú thế nào là thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật, thì chú nói thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật là Phật thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na. Hỏi viên mãn báo thân Phật là sao, là Phật viên mãn báo thân lô xá na. Đảo một chữ lại thôi chứ giải ra thì giải không nổi à, thì quý vị thấy đó. Cho nên á, là có khi á, chúng ta hiểu là cái từ đó nó khó hiểu, rồi tiến bước nữa là hiểu nghĩa đen mà không hiểu nghĩa bóng, hiểu sự mà không hiểu lý, này nâng lên một cấp độ nữa. Đây là nói cái cấp độ hiểu nha quý vị, hiểu theo chữ nghĩa mà không hiểu được lý. Hiểu chữ nghĩa là hiểu như thế nào? À, Minh Thành thường hay nói quý vị đó, nhiều khi quý vị quên Minh Thành nhắc lại. Chẳng hạn như có người đó đọc cái phẩm Phổ Môn, thấy cái chỗ mà giả sử như có người đó vào trong lửa lớn mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là cao thinh, là niệm lớn lên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì lửa không cháy được, thì cái người này thí nghiệm. Bởi vì nghe trong kinh nói rõ ràng như vậy mà, rõ ràng trong kinh nói mà, phải không? Thí nghiệm. Thí nghiệm sao? Không cần đóng lửa lớn cái bếp ga đó, thử. Thử thì quý vị thấy không? Thì trong kinh nói vậy mà. Rồi mình hiểu theo kinh thì mình thử, mình thoát tay vô là sao? Một là phỏng, hai là giật lại liền. Giả sử như là giàu ở trong nước lớn mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì nước không thể nhận chìm. Vì vậy mình thử không biết lội nhảy xuống đại là cái này nguy thai. Đây là hiểu nghĩa mà không hiểu lý. Như vậy lửa đó là lửa gì? Nước đó là nước gì? Chẳng hạn như trong Phẩm Bảo Môn cũng có cái chỗ là nếu như có cái người đó đang là ngồi ở trên thuyền rồi bị gió đen nó thổi tấp vô nước của quỷ La Sa, mà nếu lúc đó cái người đó mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì quỷ La Sát không dám dùng cái con mắt giận dữ mà nhìn, huống nữa là làm hại. Thì ở đây á, có hai cái chỗ mà chúng ta để ý. Thứ nhất là gió đen, thứ hai là quỷ La Sát. Có cái ông tướng quân đó, ổng là trì Phẩm Phổ Môn rất nhiều năm. Hồi hôm ổng gặp tới một cái vị cao tăng, ổng có dịp ổng được gặp được bái kiến vị cao tăng, nói bạch hòa thượng, con tụng cái Phẩm Phổ Môn nhiều năm nay mà những cái câu con đọc con hiểu, mà có cái chỗ gió đen con không hiểu, không biết gió đen là cái gió gì. Thì lúc đó ông hòa thượng ông dòm thẳng vô mặt á, ha, cái ông tướng quân này chỉ thẳng vô mặt ông, nói ông là tướng quân mà đi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn vậy. Thì cái mặt ông đổi sắc, bởi vì chê ông mà mặt đổi sắc đỏ bừng lên, bừng bừng lên. À, cái ông chị đó gió đen đó. Cái mặt đỏ đó, cái đó là gió đen đó. À, thì nếu mà gió đen đó, nó thổi á thì ghe thuyền tấp vô nước của quỷ La Sát. Quỷ La Sát là sao? Lúc mà cái mặt nó đổi đỏ lên thì sao? Con mắt nó trợn, cái lỗ tai nó giật giật giật. Quý vị thấy không? Nó sân lên á, rồi cái mặt của mình giống quỷ La Sát chưa? Giống không? Nổi sân lên cái mặt cái giống Bồ Tát hay là giống Dạ Xoa? Giống gì? À, giống La Sát, Dạ Xoa rồi. Mà lúc đó nếu như mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, có người gặp quỷ La Sát đó mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì quỷ La Sát đó không có dám dùng con mắt dữ mà nhìn, huống nữa làm hại. Tức là ngay cái người nóng giận đó mà mình biết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc mình gặp người, hoặc mình đang ở trong trường hợp đó mà mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sao? Từ bi nó tới, tình thương nó tới thì nó quá giải cái nóng giận. Mà quá giải nóng giận thì đâu có con mắt dữ giờ, La Sát đâu còn nữa, phải không? Biến cho thành từ bi rồi. Như vậy thì một phút trước là La Sát, nhưng mà khi niệm Quán Âm phút sau thì trở thành gương mặt của Bồ Tát. Tuy là chưa phải Quán Thế Âm nhưng mà ít nhất cũng là tiểu từ bi, không còn là La Sát nữa mà trở thành người bình thường. Thì vậy quý vị là lâu lâu có gặp La Sát không? Có không? Người ta là La Sát hay mình? Mình cũng có luôn. Có thể người ta mà cũng có thể mình. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát có xuất hiện không? Có không? Ủa sao kỳ vậy? Giận qua không có nhớ. Quý vị thấy chưa? Cho nên như vậy là mình niệm Quán Âm là niệm ngay chỗ đó đó. Niệm lúc cái nỗi giận đó là cái chỗ đó là quá giải. Như vậy nếu mình đem nó ra mình ứng dụng thì quý vị thấy có lợi ích không? Lợi ích không? Hay là hồi nãy nếu mình không biết ứng dụng thì lợi ích ngay lúc tụng Phổ Môn thôi. Quý vị thấy không? Còn bây giờ mình biết ứng dụng là ngay lúc nóng giận đó mình ứng dụng được là nó chuyển qua cái nóng giận. Đó, dòng nước là gì? Nước là tham ái, tham dục, tham muốn nó nhận chìm mình. Và khi mình gặp những cái cảnh tham dục, tham muốn đó, mình biết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì nó tỉnh táo trở lại, nó bình tâm, nó sáng suốt trở lại. Thì giống như là có cái thắng, à, mình đạp cái thắng lại. Thì lúc đó mình không có bị sao? Cuốn, không bị nhận chìm trong cái biển của dục vọng. Biển ái sóng bao la, nhận chìm cả ta bà. Muốn thoát luân hồi khổ, sớm gấp niệm Di Đà. Quý vị thấy không? Đó là biển ái. Mà biển ái nó ở đâu? Trong kinh Nikaya và A Hàm Đức Phật nói: này các vị, mắt của quý vị là một biển cả, tai của quý vị là một biển cả, mũi, lưỡi, Miệng quý vị là một biển cả, thân quý vị, ý quý vị là một biển cả. Mình có 6 cái biển, còn mắt của mình là một cái biển, lỗ tai của mình là một cái biển, quý vị thấy không? Nghe một tiếng thôi, có thể lửa Phật mà cũng có thể nước nhận chìm, tham và sân. Quý vị thấy phải gì không? Quý vị thấy không? Đó, 6 cái biển ở trong 6 căn của mình. Mình vượt qua được 6 cái biển lớn đó là mình tới bến bờ kia của cực lạc tịnh độ niết bàn. Quý vị bơi qua được mấy cái biển rồi? Em ra cho mẹ. 6 biển mà qua được mấy biển? Cho nên 6 chữ là để qua 6 biển đó quý vị. Lục tự Di Đà 6 chữ là qua 6 biển đó, phải không? Mình niệm chắc được là mình vượt qua 6 biển. Mình nhìn được 6 căn của mình á, khi mình tụng kinh á là mình cũng đã không có bị nhận chìm, chìm đắm ở trong 6 cái biển đó. Đó quý vị thấy cái sâu của cái thâm nghĩa của đó, mới chút phổ môn thôi quý vị thấy đã vậy rồi. Như kinh Kim Cang Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh của chúng ta đó, ngày đó ngày xưa đó ngài mới nghi ngờ cái chỗ mà ngài tu đầu hoàng mà được vào dòng thánh đó, thì chắc chắn là chỉ cái trở lại thế gian này có 7 lần thôi, chắc chắn như vậy, không bao giờ qua lần thứ 8, chậm nhất là 7 lần. Mà có những người vào tu là hoàng rồi trong một thời gian ngắn là vượt lên A-la-hán trong một kiếp luôn, chứ không tới 7, mà nó chậm nhất là 7. Thì ngài mới ngờ giật, ngài không biết tại sao vậy. Ngài tụng Kinh Kim Cang tới ấy cái câu: sở dĩ mà gọi là vào dòng thánh là tại vì không vào sắc, không vào thanh, không vào hương, không vào vị, không vào xúc, không vào pháp, cho nên gọi là vào dòng thánh. Ngay chỗ đó cái ngài tỏa sáng ra, bao nhiêu năm suy nghĩ không ra, tụng Kinh Kim Cang tới chỗ đó ngài sáng tỏ ra, không còn nghi ngờ. Và cái sự tu của ngài vững chắc thành tựu. Cái vậy thì không vào dòng đời thì vào cái dòng của pháp. Vì cái tâm của mình á, quý vị thấy không, mình tụng đây chi? Để mình thấy được cái thực tướng của thế gian. Chẳng hạn như kinh Bát Đại Nhân Giác đó: thế gian vô thường, cõi nước mong manh, sanh diệt giả dối, hư ảo chẳng có thật. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, phải không? Ngũ ấm vô ngã. Tới bây giờ quý vị thấy cái chứng minh Đức Phật nói mấy ngàn năm trước giờ có trúng không? Thế gian mình không biết được quý vị. Cõi nước mong manh, một chiếc máy bay mấy trăm người và không biết ở đâu hết, cả thế giới đi tìm. Quý vị thấy không? Là một chiếc phà bên Hàn Quốc chìm cái mấy trăm người rồi đó. Mới gần gần ở đây quý vị thấy á, Triều Tiên cũng vậy, mấy trăm người cũng chết nữa, xe trên đường cao tốc rồi đó. Quý vị thấy không? Nào là sóng thần, thiên tai, thủy họa, rồi thời tiết khí hậu biến đổi, rồi bao nhiêu những thứ bệnh dịch, cúm, đủ thứ loại những cái bệnh mà không biết gọi tên gì, và những cái chuyện lạ nó xuất hiện đủ thứ hết trơn, quý vị thấy không? Rồi á, như ở Nam Bắc Cali thì quý vị có nghe nói đó, là nứt cả một cái đường như vậy. Nhưng mà ở thì vẫn ở thôi, chứ giờ sao giờ, qua thì cứ qua, ở thì cứ ở, chừng nào nó tuột thì nó tuột, chứ biết sao giờ. Nó có lọt thì lọt, quý vị thấy không? Vậy để cho chúng ta thấy được cõi nước mong manh, mỗi ngày mình tụng để mình thâm nhập mà mình thấy vậy đó. Nhưng mà thật ra xin thưa với Phật tử, mình thành giải thích cái chữ pháp đơn giản lắm, mình là giải thích là sự thật đơn giản vậy thôi, chứ không có giải thích vòng vòng mà nhiều vô rồi cái thầy ơi con không có nhớ, thầy ơi con già rồi, thầy nói gì gọn gọn cho con tu. Thầy giải thích chữ nho, thầy làm kinh mà thầy giải thích 12 nghĩa thôi con ở lại luôn, nhớ còn cũng không nhớ, làm sao tu thầy. Cho nên mình thành chọn những cái đơn giản nhất, dễ dàng nhất, rõ ràng nhất, để làm chi? Thực hành liền có lợi ích ngay lập tức.
ở trong cuộc sống hiện tại. Như vậy thì á, vì bao nhiêu bộ kinh toàn là nói sự thật, không có gì về gọi cực lạc cũng nói sự thật thôi á. Gió reo hay gọi là gió khua phép Phật, nước reo nhạc trời, mà nói gì vô thường khổ không vô ngã quý vị, chứ đâu có nói gì khác. Bộ kinh nào cũng nói sự thật trong đó đó. Thành ra đó, cái chỗ này rất quan trọng nha. Bây giờ mình thành hỏi quý Phật tử, ngày xưa chư tổ đâu có tụng mấy bộ kinh giống như bây giờ mình tụng. Chẳng hạn như những bộ kinh gần đây mình mới bắt đầu tụng nè, có cái nhân duyên mình tụng. Rồi vì các ngài không có tụng những bộ kinh gần đây mình tụng, vì mấy ngày trật hết sao? Quý vị thấy không? Cho nên đó, mình chọn cái bộ kinh nào mình tu thì mình có duyên với bộ kinh đó. Không được cử nhất phế trừ, tức là mình thích cái bộ nào đó mình nói bộ đó trúng, mấy bộ khác trật hết, cho đó nguy hiểm mà, tội nặng à quý vị. Phá kiến, tức là làm vỡ cái niềm tin về chánh pháp của người ta. Chẳng hạn như người ta có cái duyên tụng với cái bộ Pháp Hoa bao nhiêu năm, cả chục, hai chục năm, bây giờ mình nói không, bộ đó không phải, bộ này mới trúng nè, thì làm cho người đó mất cái lòng tin. Quý vị thấy không? Rồi như vậy đó là người ta thối tâm hay thế nào, cái đó là mình có tội rất nặng à. Cho nên bộ nào của Phật cũng y như bộ nào hết. Đó là nói lên diễn bài cái sự thật. Người nào có duyên với bộ nào thì trì bộ nấy. Như Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta đó, quý vị thấy không? Ngài tụng năm bộ, quý vị thấy không? Đó, cho nên mình để ý chỗ này rất quan trọng. Như vậy thì á, cái tụng kinh này á, nó là, nếu mà mình hiểu quý vị, nó rất là lợi ích lớn lắm, rất là độc đáo. Xin thưa quý vị là hồi đó là Minh Thành mới có 11, 12 tuổi à. Lúc đó ông nội mất, ông nội của Minh Thành á, chết. Thì có ông thầy tới ông phụng kinh. Mà ông thầy này là ông thầy đám thôi, ở dưới quê kêu ông thầy Tư, ông thầy chuyên môn đi tụng đám à. Mà ông có cái giọng, cái giọng ông là đặc biệt, rên rỉ. Mà mấy ông thầy tụng đám mà càng rên chừng nào thì quý vị thấy là càng sầu bi, tê tái tâm hồn chừng đó à. Mà mình mới có 11, 12 tuổi đâu có biết cái gì đâu. Mà ông nội mình chết, mình đang buồn, đang khổ, không đang nhớ, đang thương. Ông đọc cái bài sám hồng trời, cuộc hồng trần xây dần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy lâm hồi, khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Nghe xong rồi mình tành tan tành luôn. Mà ngay từ lúc đó quý vị nó thấm vô. Mình hồi nào mình không biết quý vị, ngay lúc đó mình đâu có hiểu đạo Phật là gì, mới có 11, 12 tuổi nha. Nhưng mà làm gì nó thấm vô, nó thấm vô cái chó. Cái từ 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 cái sau, rồi cái thì gặp thêm cái người thân khác qua đời nữa. Cái lâu lâu cái mình thấy đám ma ở xóm mình á, cái mình nhớ lại ổng, lại ổng tụng nữa. Ông tụng cái bài sám hồng trần đó nữa, kinh Di Đà, rồi xong sám hồng trần quý vị thấy không à. Cái càng ngày mình thấm thấm vậy cho tới là xong mười mấy tuổi là quyết liệt xuất gia luôn. Vậy thì quý vị thấy đó là cái độc đáo của sự tụng kinh là gì? Nó làm cái hộp giống, nó gieo vô tâm thức của mình. Cho nên nó một câu nhiễm tâm thần, đều giúp đến bờ kia, nghĩ suy cùng tu tập, hằng làm thuyền bè à, hoặc lấy hay là bỏ, qua tay đều thành duyên. Chỗ này rất quan trọng. Một câu mà nó nhuốm vô tâm thần của mình, nhuốm vô cái tinh thần của mình, điều giúp đến bờ kia. Một câu kinh thôi, một lời kể thôi, một bài pháp thôi, mà nó nhuốm vô tâm của mình. Nó có cái công năng, nó đưa mình từ bờ đau khổ mê muội cực khổ mà qua tới cực lạc. Một câu nghĩ suy hằng tu tập. Đây cái chỗ này mới quan trọng nè quý vị. Nhuốm nhiễm vô tâm thần, nó đượm vô, nó thấm vô, nó xông vô. Đó là mới cái giai đoạn ban đầu. Nhưng mà cái giai đoạn kế này, nghĩ suy và tu tập hằng dùng làm thuyền bè. Cái gì là thuyền? cái gì là bè đưa mình qua bờ kia. Suy nghiệm về sự thọ, suy nghĩ đó, nghiền ngẫm, quán xét, đó là niệm pháp. Rất quan trọng, niệm pháp rất quan trọng quý vị. Cho nên á, là mình Thành có một cái bài chia sẻ về tam lực. Thường thường chúng ta nghĩ rằng đó là Đức Phật A Di Đà là tha lực, mình là tự lực, quý vị thấy không? Mà vậy là cũng đủ tu rồi, nhưng mà quý vị cộng thêm cái pháp lực nữa đó thì giống như cái đỉnh ba chân. Minh Thành có một cái bài pháp gọi là công phu tam lực ở bên đạo tràng của chúng Liên Trì ở San Jose, 100 người rất là hoan hỷ để thực hiện công phu tam lực. Quý vị nào muốn xem thì lên cái trang web pháp ấn.vn, là nói về đó, mình là tự lực, Phật là tha lực, nhưng mà ở chánh giữa nó có pháp lực. Ba cái lực đó cộng lại là thì quý vị trực chỉ Tây Phương, ngay cuộc sống đã an lạc à, thì chấm, nhắm mắt mới được sanh cái chỗ là cực lạc an vui. Cho nên pháp lực nối kết. Tại sao mình phải tụng kinh là vậy đó? Tại sao mình phải tụng kinh là vậy đó? Nối kết giữa mình với Phật. Vì cái pháp lực nó giống như là cái cầu à, à, nó giống như cây cầu để nối bên đây và bên kia. Nhiều khi Phật lực á, là vô lượng vô biên á, nhưng mà mình tiếp nhận không nổi, tại mình thiếu cái chánh giữa là pháp lực. Cho nên nhiều khi mình niệm rất tinh tấn, mình lại rất siêng năng, mình hành trì rất nhiều, nhưng mà tại sao mình vẫn còn mê, vẫn còn tham muốn, vẫn còn nóng giận? Còn nhiều không? Còn không? Nhiều không? Cỡ bao nhiêu? Quý vị thấy chưa? Là tại vì mình cần phải có cái pháp lực, cái chánh giữa này rất quan trọng, nối kết được à, giống như ngày hôm qua Minh Thành nói đó, nó xúc cái bình đó, nó rửa cái ly, cái pháp lực nó rửa cái ly. Thì lúc đó đó, cái Phật hiệu của mình niệm lên, hoặc cái kinh của mình tụng lên đó, thì nó cái tâm nó thanh, mà ở trên Phật lực nó tịnh, thanh tịnh, nó tương ứng, nó không có cái gì ngăn hết trơn. Còn bây giờ nó nghiệp chướng phiền não của mình nó chặn ngay chánh giữa. Giống như mặt trời, mặt trăng tuy là sáng, mà cái ly này mà úp xuống là chiếu vô không được nha quý vị. Phải ngửa là thì mới ánh sáng mới tiếp nhận được à. Cho nên pháp lực rất quan trọng. Pháp lực là sự thật thôi à. Thì như vậy đó, trở lại cái vấn đề đó, là Minh Thành muốn nhấn mạnh là cái chỗ này để quý vị thấy tại sao Minh Thành nói quý vị niệm Phật theo hơi thở là gì. Chúng ta sẽ có một cái bữa riêng về niệm Phật, nhưng sẵn ở đây mình Thành nhấn mạnh để quý vị nhớ cái quan trọng. Tại sao mình phải hít vô A Di Thở là Đà Phật? Niệm danh hiệu thôi chứ hít thở làm gì? Mình hít thở đó là mình thấy cái mạng sống này mong manh trong hơi thở, đó là niệm pháp đó quý vị. Thôi đó là cái tuệ thấy được vô ngã trong một danh hiệu Phật hơi thở đó. Còn mình niệm không á thì mình có tự lực và Phật lực, nhưng mình cái pháp lực mình yếu, cho nên cộng với cái pháp lực nữa thì thành công rất mau, rất vững chắc. Thì cái đỉnh ba chân, cọp thêm cánh, hổ thêm sừng, thuyền mà gặp nước xuôi rồi mà còn gió thuận, rất là mau. Quý vị thấy không? Cho nên như vậy thì cái bước thứ hai là cái bước tụng mà hiểu. Cái bước thứ ba mà mình đang nói đây nè là gì? Hồi nãy hiểu nghĩa thôi, bây giờ tiến lên hiểu lý. Nãy giờ chúng ta là nói là hiểu lý đó, hiểu cái lý để mình ứng dụng mình tu á, chứ hiểu nghĩa không là chưa được. Hiểu cái lý ở trong kinh, cho nên gọi là tụng kinh giả, minh Phật chi lý. Tụng kinh là minh, đây là sáng tỏ cái lý mà Phật muốn dạy ở trong đó. Chứ mình tụng mà mình cứ theo nghĩa trong đó nguy hiểm lắm. Cái nghĩa hay sao? Cho nên cái này mình mới cảm ơn của Tăng nghe quý vị. Cái ơn của Tăng nằm chỗ này nè. Nếu không có chữ Tăng dịch kinh ra, mình sao có kinh mình tụng? Quý vị thấy không? Tiếng Phạn không sao có, tiếng Tàu không sao có. Quý vị thấy chưa? Mà đã dịch xong cũng còn chưa hiểu nữa. Giải thích ra, mà chú giải cũng chưa hiểu nữa. Giảng, mà giảng cũng chưa hiểu nữa. Mà giảng qua, giảng lại, giảng tới, giảng lui, giảng hoài. Quý vị thấy chưa? Quả mai hiểu được chút đỉnh, tí tí thôi thầy ơi, xíu thôi, chút thôi. Quý vị thấy không? Đó là nhờ công đức của Tăng Bảo nha quý vị. Cho nên mình cảm ơn Tam Bảo là vậy đó. Tại vì Phật có rồi Pháp, mà Pháp mà để trong tổ, Pháp bằng tiếng Phạn, Pháp bằng tiếng Tạo, làm sao mình hiểu? Dịch, chú thích, giảng, mà không phải giảng mà giảng, nhiều khi giảng mà cao quá cũng không hiểu nữa thầy, không hiểu. Thầy nói gì dễ dễ gần gần cũng. Quý vị thấy không? Giảng cũng phải tìm cách quý vị đó, mấy thầy mà giảng Pháp đâu phải chuyện dễ quý vị. Học mấy chục năm, tu mấy chục năm, rồi phải nghiền ngẫm, suy xét sâu sắc, phải dùng cái cách gì, nói làm sao anh cho người ta hiểu, mà hiểu vậy người ta tu được mới có lợi ích. Chứ giờ vô ngồi là thấy tưởng tới, vô ngồi nghe là thấy tới hết trơn, mà trở ra nó không có đi đâu được trơn, nó vòng vòng, nó trong ta bà không à. Quý vị thấy chưa? Phải không? À, như vậy nó vô tụng thì thấy giống như tới Cực Lạc á, nhưng mà trở ra thì vẫn còn ta bà. Quý vị thấy chưa? Cho nên đó là cái quan trọng là đó, để chúng ta thấy được cái ân đức của Tam Bảo. Như vậy thì cái bước, cái cấp độ mà kế tiếp theo là hiểu lý kinh. Rất quan trọng hiểu lý kinh. Như trong kinh Địa Tạng quý vị tụng thấy không? Nhân quả nghiệp báo, tụng đó cái tự nhiên nổi da gà. Ai mà quậy phá, ai mà ác ôn. Quý vị thấy không? Lâu lâu quý vị nghe nhiều cái không biết đạo lý gì trơn, trong nhà có người mất, bà già tụng kinh Địa Tạng, tụng con ráng tụng theo mẹ nha, không được rồi cuối tuần bữa hai bữa nè đọc vô sao thấy ớn quá má ơi. Thấy không? Ớn là thấy có kết quả rồi đó. Chứ nào giờ đâu biết ớn ai. Quý vị thấy chưa? Ớn là thấy rõ rồi đó, nhân quả nghiệp báo đó, quý vị thấy không? Đó, cho nên quý vị thấy hiểu được cái nghĩa rồi hiểu cái lý. Khi hiểu được lý rồi mà tiến thêm bước nữa đó. Nghĩ suy cùng tu tập, thường dùng làm thuyền bè. Suy nghiệm, suy xét, nghiền ngẫm, quán chiếu. Rất quan trọng. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng cái lúc mà mình nghiền ngẫm Pháp, lúc đó mình mất cái câu Phật như vậy là lúc đó mình sợ mất thời gian. Không có quý vị, cái đó Phật còn quan nghĩ hơn nữa. Tại vì Pháp sanh ra Phật mà. Quý vị niệm Pháp là niệm mẹ của Phật. Xin thưa quý vị, Pháp là mẹ của Phật. Trong kinh nói đàng hoàng à, chứ không phải mình thành tự nói à. Từ Phật Thích Ca, trong kinh Nguyên Thủy cho đến kinh Kim Cang là Đại Thừa Bát Nhã đều nói như vậy hết. Cho nên lúc nào quý vị suy nghiệm những lời trong kinh đó, là lúc đó quý vị đang niệm Pháp. Rất quan trọng, nên suy nghĩ, nên quan sát cho đừng. Ủa, mình suy nghĩ gì mất cái câu Phật như vậy là uổng, mất thời gian và gì là có tội. Không phải, không phải có phước mà là có công đức quý vị. Niệm Pháp nó sâu xa như vậy. Cho nên cần phải nghiền ngẫm về Pháp. À, hiểu được cái lý, nghĩ suy cùng tu tập, thường dùng làm thuyền bè. Rồi sao? Rồi đó, hoặc thuận hay là nghịch, qua tai đều thành duyên. Một câu cùng một kệ, tăng tấn đạo bồ đề. Nhớ đâu không? Nhớ cái bài kệ này nằm đâu không? Em ra trơn vậy. Ở đâu? Ở đâu? Ừ, quên trơn rồi. Phía sau cuốn kinh Pháp Hoa đó. À, có cái bài kệ xưng tán ca ngợi đó. Đó, quý vị thấy không? Hoặc thuận hay là nghịch, qua tai đều thành duyên. Tức là có nhiều người á, thuận là mình muốn chủ động mình lại mình nghe, mình lại mình tụng kinh á. Là đây mình thành nói chung nghe Pháp chứ tụng kinh luôn, chứ đúng ra là có riêng một cái bài ý nghĩa nghe Pháp nữa đó. Ví dụ như cái người đó thật sự là họ đâu có muốn lại tụng kinh, như ông chồng hay là đứa con gì đó đưa vợ hay đưa mẹ gì đến chùa thôi à. Nhưng mà bữa đó ngay bữa đó là tụng, phải không? Tụng cái kinh Địa Tạng hay là tụng cái Lương Hoàng Sám Từ Bi Thủy Sám vậy đó, mà ông thầy cũng tụng máy lớn. Cho nên nhiều khi ngồi ngồi kế bên là không chủ đích, không muốn tụng, chỉ đưa xe lại thôi. Nhưng mà ngồi cái tiếng nó phát ra cái nghe, nghe mà có nhiều câu sau này nói khó gì, cái gì cũng tội 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 không vậy. Thấy không? Có gì thấy không? Đó là nghịch á, là không thích, nhưng mà nó cũng vô lỗ tai. Chỗ này quan trọng nha quý vị. Không thích nhưng mà nó cũng vô lỗ tai. Vô lỗ tai rồi cái vài bữa sau thấy chuyện này chuyện kia, cái mới liên hệ lại nhớ, ở bữa đó mình có nghe cái câu này nè. Có gì thấy không? Lúc đó mới xài được. Quý vị cho nên mới thuận hay là nghịch, qua tai đều thành duyên. Cho nên mình khuyên người ta nghe Pháp à, mình giúp cho người khác tụng kinh đó là tuyệt vời lắm đó quý vị. Gieo cái hột giống Bát Nhã, một câu cùng một kệ, tăng tấn đạo bồ đề. Càng ngày càng tiến lên gần tới cái sự giác ngộ. Giác ngộ là gì quý vị? thấu suốt trọn vẹn cái sự thật, thấu suốt trọn vẹn cái sự thật. Mà Minh Thành nói đơn giản, sự thật là mạng sống này ra vô có một hơi thở, nói rõ luôn, đơn giản vậy luôn cho quý vị thấy. Chứ nhiều khi nói sự thật gì thầy, nhiều sự thật lắm. Chừng nào mà mình thấu rõ cái mạng này chỉ trong hơi thở thì lúc đó là quý vị là vào dòng rồi đó, vào dòng pháp rồi. Mạng sống trong hơi thở thì còn gì nữa là tham. Không có tham thì đâu có muốn, mà không có muốn thì đâu có kiếm, mà không có kiếm thì đâu có tiền, mà không có tiền thì đâu có cực, mà không có cực thì đâu có nhọc, mà không có nhọc thì đâu có nhằn, mà không có nhằn thì đâu có nhăn, mà không có nhăn thì đâu có khổ, mà không cực khổ tức là cực lạc. Quý vị, quý vị thấy không? Còn mình thấy nó thiệt thì mình phải kiếm tiền, thì phải chạy đuổi, chạy đuổi thì mệt, mệt thì nhọc, nhọc thì nhằn, nhằn thì nhăn, nhăn thì cực, cực thì khổ. Đó là cực khổ. Mình tu là cực lạc. Cực lạc ngay trong lúc mình niệm Phật, cực lạc ngay trong lúc mình tụng kinh, cực lạc ngay trong lúc mình lễ Phật, cực lạc ngay trong cái lúc đó mình suy nghiệm về pháp. Rõ ràng quá, Phật nói rõ quá, giờ thấy rõ ràng trước mắt luôn rồi nè, không còn gì ngờ vực hết. Càng tu càng tụng thì nó càng nhẹ, càng niệm thì nó càng nhàn, càng lại thì nó càng thanh, càng lễ thì nó càng tịnh. Tu như vậy mới đúng chánh pháp. Chứ càng tu càng thấy khổ, càng tu càng thấy cực, càng tu càng thấy mệt, càng tu càng thấy nhọc, coi chừng đi lộn đường. Rất quan trọng nha quý vị, rất quan trọng. Mỗi một câu, mỗi một chữ trong kinh là tâm của mình đó, nó sẽ là an lạc. Cho nên trở lại cái cách mà cái những cái cấp bậc tụng này, mà nãy mình Thành nói đó, tụng theo chữ ha, tụng theo chữ, tụng theo nghĩa, tụng theo lý. Mà khi quý vị hiểu được lý là quý vị á, giống như nãy một vị nói nó tùy văn nhập quán, tức là mình tụng tới đâu là tâm mình tới cái chỗ đó, cái chỗ này sâu sắc à. Hiểu thì mới được cái này, còn nếu không hiểu là không được cái này. Tức là thí dụ mình đọc ở trong kinh á, diễn tả tới đâu là tâm mình ngang bằng với cái chỗ đó. Cái chỗ này là khá, rất là đặc biệt. Thí dụ như trong đó nói cái câu buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật. Mình nghe cái câu đó lúc mà trong khóa tu á, cái tâm mình buông liền, buông bỏ muôn duyên, cái tâm mình thuần nhất câu niệm Phật, đó là mình đạt cảnh giới. Vừa nghe cái đó, cái tâm mình vô cái cảnh giới đó liền. Cái đó là tùy văn nhập quán, mình tu sẽ được quý vị. Được, có được, có được. Hoặc là tụng tới cái chỗ Bồ Tát quán tự tại soi thấy thân tâm rỗng không, không thiệt, liền qua hết tất cả khổ ách. Lúc đó mình cũng hiểu được cái thân tâm rỗng không, không có bền chắc. Ngay lúc đó nghe Minh Thành nói ngay lúc đó à nha, chú thích đàng hoàng á nha, ngay lúc đó nha, còn lúc ra ngoài lúc đó không bảo đảm. Ngay lúc đó là tâm mình vô cái chỗ thân tâm rỗng không, qua tất cả khổ ách ngay lúc đó. Đó gọi là tùy văn nhập quán, tung tới đâu là tâm mình vô cái cảnh giới tới đó. Nhưng mà cái này đòi hỏi phải hiểu lý, mà muốn hiểu lý thì phải hiểu nghĩa, mà muốn hiểu nghĩa hiểu lý phải nghe giảng, mà nghe giảng mà phải cái người giảng đúng với chánh pháp. Tại nhà quý vị đúng với cái yếu chỉ của kinh à, chứ giảng thì cũng nhiều cấp độ giảng lắm à, chưa nói tới cái giảng à, giảng nhiều cấp độ lắm á quý vị à. Phải giảng như thế nào, phải lấy kinh điển của Phật tổ làm y cứ, chứ không phải muốn nói gì nói à. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đó là hiểu được cái lý rồi đó, suy nghiệm nghiền ngẫm để tu, thì quý vị thấy là cái lời kinh à, cái ý nghĩa, cái giá trị của kinh lợi ích tới cỡ nào, giá trị của nó nằm đâu. Độ nhất thiết khổ, vượt qua tất cả khổ. Thì vậy bây giờ mình khổ mình vượt qua được bao nhiêu phần trăm rồi? Cái khổ của mình hồi lúc mình chưa biết tụng kinh, chưa biết tu, cho tới bây giờ mình biết tu 10 năm, 20 năm rồi, mình vượt qua bao nhiêu phần trăm đau khổ. Em ra vậy, thành thật khai báo đi. Phỏng phỏng chừng cảm được khoảng chừng nhiêu? Nhiều 50. Sở dĩ mà mình chưa độ như thế Cổ Ách là tại vì sao? Tại vì mình chưa có diễn ly điên đảo mộng tưởng mới cứu cánh niết bàn. Cái câu này rất quan trọng, mà nhiều khi tụng Bát Nhã ai cũng nhớ câu đầu không mà quý vị nhớ câu đầu thôi à. Đó, mình nghe cái tiếng này mình cũng biết khổ rồi đó, pháp sống đó. Cái câu này rất quan trọng, quý vị tụng hàng ngày đó, cho nên cái bài rất quan trọng, chư tổ mới để vô. Mà mình phải hiểu được, mình ứng dụng viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, xa lìa cái mộng tưởng đảo điên, thì mới tới tận cùng của an lạc niết bàn tịnh độ. Như vậy thì cái mộng tưởng điên đảo là cái gì? Xin thưa quý vị rằng là mình sống với tưởng nhiều lắm quý vị. Cái tưởng của mình á, mình khổ là do cái tưởng đó không? Cho nên cái phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa là phá tưởng ấm, tức là phá cái tưởng tượng của mình, tưởng tượng như tưởng tượng voi. Nhiều khi cái chuyện nó không có gì đó, mình tưởng ra hồi nó trở thành con voi, mà thật ra nó là con kiến. Quý vị có thấy cái chuyện này không? Vì nhìn thấy biết bao nhiêu từ tin tức ở trên thế giới, nước này nước kia, từ người này người nọ kế bên mình, phải không? Rồi từ ngay trong bản thân mình thì mình thấy chính cái tâm của mình nó dẻ dời ra, phải dẻ ra. Nó dẻ ra bắt đầu cái mình đó là bắt đầu mình phải lo, mình tính, dẻ ra xong cái nó tính, tính xong cái nó lo xong cái nó sợ. Có vậy thấy không? Bởi vậy nên Bồ Tát Quán Thế Âm được cái danh hiệu là gì? Thí vô quý giả, tức là bậc ban cho sự bình an. Tại sao ngài được ban cho sự bình an? Phá được cái ảo tưởng, cái mộng tưởng, cái vọng tưởng và cái tưởng tượng. Cho nên thật ra xin thưa quý vị là niệm Phật nè, tụng kinh nè, ngồi thiền nè, trì chú nè, tất cả đó là đều là để phá cái tưởng hết đó quý vị. Nhất tâm là gì? Nhất tâm bất loạn là gì? Cái tâm thuần nhất là không có tưởng á. Trong tất cả cái khổ của mình là tự cái tưởng. Chẳng hạn như giờ mới ngồi, sư phụ cho ngồi tĩnh tọa bình thường 15 phút, bữa nay lên 20 phút, cái chân nó mới tê tê đau chút, chết không được đâu. Kiểu này mà ngồi tiếp tục chắc cái chân hết đi được luôn. Chắc là một hồi ra mình đi không được, thôi lẹ lẹ đi, buông lên đi coi chân rồi nha. Quý vị thấy không? Nó tưởng á, cái tâm mình nó tưởng á. Quý vị thấy chưa? Có không? Có gì không? Rồi mấy cái khác cũng vậy. Chẳng hạn như mới đi ngang gặp cái người kia, mình chào người ta, nhiều khi người ta bận công chuyện hay gì đó, người ta không có dòm, không biết cái bà này bà cái vụ gì đấy, phải không? Giận mình vậy cái gì, nhớ là coi ngày hôm qua ngày hôm kia hay chuyện gì vậy. Như vậy là không tốt, gì mà mốt mình gặp mình phải tính làm sao, phải không? Kỳ sau mình gặp mình phải nói chuyện như thế nào, quý vị thấy không? Rồi nó tính ra, rồi thậm chí là mới nghe ăn câu gì ta nói gì, khi vô tình hay gì về tối lăn qua trở lại ngủ không được. Từ cái câu đó mình tưởng ra, quý vị thấy không? Mình dệt ra. Cho nên có một cái vị Phật tử này tu rất tinh tấn ở trên núi Cấm á, cứ cư sĩ nhưng mà tu hạnh như của người xuất gia. Ông kể cái cách ông dụng tâm, nhiều khi mình thấy rất là vui. Hôm nay chẳng hạn như mình á, bữa đó mình á đi đâu đã rồi mình lựa được cái áo mình ở trong shopping á, mình đi shopping mình lựa cái áo đẹp tuyệt vời luôn, cái áo đó mình ưng ý nhất. Mình về cứ mình bận cái áo đó, mình đi ra đường mình nhìn thấy ai cũng dòm mình đó. Ai cũng dòm tôi, hôm nay tôi có áo mới nè, ai cũng dòm tôi nè, mà thật sự không ai dòm mình đó. Mà mình tưởng người ta dòm mình, tại vì mình nghĩ rằng áo này mới, quý vị tầm tạo nữa. Trở lại cái bữa ngày hôm qua, quý vị thấy không? Tất cả là tâm tạo hết. Chính cái tưởng nó làm cho mình khổ quý vị. Chỉ cần dừng cái tưởng này là quý vị vô nhất tâm liền lập tức. Bây giờ mình tập bớt suy nghĩ, bớt toan tính, bớt tưởng tượng. Cái câu chuyện mình thường thường hay nhắc là gì? thường mỗi lần mà Minh Thành đi về với trường Phật học để mà giảng dạy ở dưới đó, thì mỗi lần đi về lại cho núi là mất 6 tiếng đồng hồ. Thì á, có khi mới về tới nửa đường thôi thì mưa ồ ạt xuống vậy nè. Cái mấy chú đi chung nói thầy ơi giờ mưa rồi giờ làm sao, bây giờ mình về tối tới 11 giờ đêm mới tới, mà giờ dù không có, đèn pin không có, thế này kia nọ, rồi làm sao, áo mưa không có, rồi sao. Thì Minh Thành nói tới đó là tính, tới đó rồi tính. À, mà thường thường á là về không có mưa, không có gì. Mưa ở đây chứ không phải là ở kia nó không có mưa. À, thì như vậy thì quý vị thấy rằng nếu như mình không khéo đó, mà mình tính mình lo đó, thì mình mắc mưa tới 3 tiếng mà. Mà rủi như nó không mưa thì đã đành đi, mà nếu như nó mưa thì mình mắc mưa chừng 15 phút thôi. Chừng nào nó mưa lúc đó mình có cái cách để mình tính. Ngay lúc đó có, bây giờ ngồi đó là sao tính. Quý vị thấy không? Ngồi đó là sao mình tính. Thì như vậy đó, thì sự việc nó đến thì lúc đó mình sẽ có cái cách để mình sắp xếp. Khi mình tu quý vị, cái tâm mình bình tĩnh, trí mình sáng lắm, tới đó tự nhiên mình biết sẽ làm gì. À, còn mình suy nghĩ nhiều quá nó tiêu hao năng lượng. Nó tính xong rồi nó toán xong rồi nó lo xong rồi nó sợ xong rồi nó hãi xong rồi nó hùng xong rồi nó quảng xong rồi nó loạn xong cái mình loạn, nó làm cho người loạn luôn, cái trở thành đại loạn. Quý vị thấy không? Rất nhiều cái đó. Giờ để ý nhiếp tâm vào cái danh Phật hiệu thì nó sẽ yên định bớt loạn. Như vậy thì á, trở lại cái vấn đề là gì? Ngay chỗ cái câu mình Tâm Kinh Bát Nhã cho chúng ta thấy thì sao? Xa lìa mộng tưởng điên đảo là đạt cái niết bàn, định thì huệ nó phát. À, cũng vậy, xa lìa cái vọng tưởng thì nhất tâm bất loạn. Theo cái vọng tưởng thì nó loạn, mà đừng theo vọng tưởng, giữ chặt cái câu A Di Đà Phật thì nó bất loạn. Quý vị chịu loạn hay là chịu bất loạn? Theo vọng tưởng hay là không theo? Thiệt không? Thiệt không? Chắc chắn không? À, quý vị thấy chưa? À, phải hứa chắc á. Đó, thì như vậy thì á, quý vị thấy là mỗi một cái câu kinh như vậy, cái giá trị của nó siêu việt từ thế gian cho đến xuất thế gian. Quý vị có những cái vị mà đại triệu phú ở trên thế giới đó, mà lấy có một câu ở trong kinh Kim Cang thôi đó quý vị, mà trở thành ra đại triệu phú sử dụng đó quý vị, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên cái pháp của Phật nó gọi là pháp bảo. Hồi nãy một cô nói đó, thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. Các bạn tự thấy chưa, phải không? À, một câu thôi, một chữ thôi, à, một đoạn thôi mà quý vị thâm nhập rồi, quý vị siêu diệt thế gian và xuất thế gian. À, bây giờ nó nói là nhớ lại ba cái từ quý vị, để quý vị thấy mình tụng á, những cái mình thường tụng không à, căn bản lắm, mà nếu mình hiểu được mình hành thì quý vị thấy tuyệt vời lắm. Quý vị sẽ mỉm cười suốt ngày thôi. Nhớ là mỉm nha, chứ không phải ha ha nha. Mỉm nhẹ mà cái tâm mình sẽ rất là an nhàn. Chẳng hạn như giờ tự quy Phật, gì nữa? Đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, nó lớn lên đó, phát vô thượng tâm, phải không? À, như vậy thì á, tự mình trở về nương tựa với Phật thì nguyện cho chúng sanh hiểu thấu được đạo lớn, phát được cái tâm vô thượng. Nương tựa với Phật là nương tựa với giác. Giác thì thấy được sự thật. À, mà khi mà thấy được sự thật rồi thì phát cái tâm lớn. Phát được cái tâm lớn. Tâm lớn là gì? Tâm lớn là giúp muốn cho tất cả chúng sanh cũng quay về với Phật. À, cho nên cái tâm mình lớn ra. À, có nhiều Phật tử đó là làm băng, làm đĩa, in kinh, in sách, rồi điện thoại rủ chị lợi tụ, phải không? Đem xe lợi rước, thậm chí biến cái nhà mình thành đạo tràng luôn. Đó là đại tâm. đại đạo. Bây giờ thấy không? Đó, đó quy Phật đó.
Là luôn luôn á là nguyện cho chúng sanh để mà làm sao phát được cái tâm vô thượng, cái tâm tốt cùng của sự giác ngộ. Tự quy pháp là sao? Là sao? Đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. À, tự mình quay trở về nương tựa với sự thật. Chỗ này quý vị thấy đơn giản cái nghĩa dễ không? Tự mình quay trở về. Mà nhớ nha, ở trong đạo Phật chúng ta đó là đem cả sinh mạng quay về nương tựa, thì quý vị sẽ đạt được pháp tánh, là đạt được tận cùng của sự thật. Mà phải đem sinh mạng đánh đổi mới được nha quý vị, chứ không phải tu mà lơ tơ mơ, tu như lục bình trôi sông, tu gieo duyên, tu cho vui thì cũng được kết quả là lơ tơ mơ, lục bình trôi sông, sẽ được vui một tí, phước một chút. Còn tu mà bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình, bằng cả sinh mạng của mình trở về nương tựa với sự thật, thì quý vị thâm nhập được kinh tạng, trí huệ của quý vị như cái biển. Tại sao gọi là trí huệ mình như biển? Hồi xưa đó mình thành nó không có hiểu cái từ nhất thiết trí. Nó ủa vậy Đức Phật các vị mà đắc đạo được cái trí biết tất cả, trí biết tất cả làm sao mình biết ta? Ví dụ như giờ quý vị thấy, chẳng hạn như giờ Đức Phật, thời Đức Phật nó chưa có internet, chưa có máy vi tính, chưa có máy bay, thì sao Phật biết? Mà sao gọi là Phật với các vị thánh nhân đắc đạo là được cái trí biết tất cả quý vị? Quý vị trả lời dùm chỗ này coi. Bây giờ quý vị nói Phật là biết hết, phải không? Các vị đắc đạo là thấu suốt hết, nhất thiết trí mà biết hết. Thì lúc đó không có internet nè, không có vi tính nè, không có máy bay, không có những cái phương tiện tối tân hiện đại như bây giờ. Lúc đó Phật có biết không? Nếu biết thì sao trong kinh Phật không chỗ nào nói internet hết trơn hả? Không có chỗ nào Phật nói máy bay hết. Biết không? Vậy Phật biết không? Nhưng mà Phật biết quá khứ hiện tại gì là, mà trong kinh không có nói. Cho nên nếu mà mình căn cứ trên tướng là không có trúng, mình căn cứ trên hình tướng là không phải. Cái này là nói gì? Đơn giản lắm quý vị. Nhất thiết trí là biết tất cả. Mà biết tất cả là giả dối không thiệt, đồ dởm. Cái đó là thành thánh nhân. Chứ không cần mình phải phân tích cái gì cái gì cái gì hết. Chỉ cần biết cái bản chất của nó là giả dối không thiệt, là như vậy là bước vào thánh nhân. Chỗ đó là cái chỗ mà sâu xa, chứ không phải để biết kiểu dáng này. Kiểu quý vị thêm nó thiên biến dạng quá, biết bao nhiêu mà kiểu mà quý vị tính hết. Nói mấy cái máy vi tính thôi, bao nhiêu hãng làm, bao nhiêu kiểu, đủ thứ hết trơn. Rồi máy bay bao nhiêu hãng, bao nhiêu loại, quý vị thấy không? Đó, cho nên mình chạy theo cái tướng hiện tượng là không bao giờ cùng. Mà mình đi vào cái bản chất của nó đó là mình thấu suốt tột mé nữa. Cho nên đạo Phật cái chỗ sâu xa độc đáo của đạo Phật mà khoa học cúi đầu đảnh lễ với chân Phật, cái là Phật đi vô cái bản chất, cái bản thể, à, cái chỗ mà tận cùng của tất cả các pháp, rỗng không không thẹn. Chỗ đó gọi là được nhất thiết trí. Như vậy giờ quý Phật tử đâu có tu nhiều, tụng thì bao nhiêu bộ nãy nói, chứ giờ kêu quý vị đơn giản thôi à. Hít vô a di thở ra đà Phật, con hơi thở đi nở nó hơn thú hồn chi cho nó mệt, phải không? Con hơi thở mà tranh đấu phải quấy làm gì, phải không? Có đồ dởm không mà hờn giận nhau chi cho khổ, quý vị thấy chưa? Chỉ có vậy là quý vị nhất thiết trí. Gặp chuyện gì quý vị cũng thấy đồ dởm không à. Rồi quý vị đang tu thậm thâm bát nhã, quý vị thấy sâu sắc của đạo Phật chưa? Chính vì thế cho nên mấy bà già đó, mấy ông cụ không biết chữ gì trơn mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà cái chỗ sâu xa là nhiều khi người ta không nói mà mình không biết nha. Mấy bà biết đồ giả hết trơn. Cho nên mấy bà mới là phóng hạ dạng duyên, nhất tâm niệm Phật được, quý vị thấy không? Nếu mà thấy thiệt sao buông bỏ môn duyên? Quý vị thấy cái chỗ này rất sâu xa mà không có nói đó. Cho nên mình phải hiểu những cái người ta không nói à nha. Chứ đừng nói ổ sao dốt hết trơn, không biết gì trơn. Không biết gì hết mà ba biết một cái mà mấy người biết không biết.
Bởi vì cái chỗ độc đáo là ba biết có gì đâu, nhớ chưa? Nhớ bài học cũ năm rồi không? Có gì đâu, còn nhớ không? Sao em nghe trơn người ta? Quên trơn rồi. Chắc bữa nào phải nhắc lại quá. Quý vị thấy chưa? Nhớ có gì đâu. Rồi thì như vậy quý vị thấy là gì? Như vậy mình hiểu được cái nghĩa, cái lý của kinh mà mình suy nghiệm, mình ứng dụng tu tập, thì quý vị thấy là cái kết quả của nó bất khả tư nghi, không thể tưởng tượng được, an lạc lắm. Vậy nói đó là nói cái rộng cái sâu, bây giờ nói cái thiết thực gần cái sự, nãy giờ nói lý, bây giờ nói sự. Là khi mà chúng ta đó tụng kinh đó, thì phải trang nghiêm quý vị. Cái này là yếu tố rất quan trọng. Không thể mình nói lý, mình nói tôi giờ lúc nào cũng là sống với sự thật không à. Ha, rồi cái mình không cần tụng này kia nọ là không phải. Nhờ cái sự nó mới đi vào lý. Cái sự là gì? Áo tràng ngay ngắn, bàn Phật phải sạch sẽ, hương hoa trang nghiêm. Bên đây nhiều khi có những cái nhà mà mình không tiện đốt nhang, thì vậy mình dùng lò trầm, hoặc là mình cúng nước thôi cũng được, mình đốt cái hương trong tâm của mình. Trầm thủy rừng thiền hương sực nức, chiên đàn vườn tuệ đã vung trầm, đào giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Đốt cái lò tâm của mình, đem cả cái tâm biết ơn sâu sắc đối với Phật. Hôm trước mình lên lễ Phật á, để mình tụng những cái lời pháp bảo là quyết lệ của Phật. Chỗ rất là quan trọng mà trong kinh Pháp Hoa đó, Bồ Tát Trí Tích nói như chúng ta biết đó. Ngài nói là ta thấy trong tam thiên đại thiên thế giới này, nói đơn giản là thấy trong cái quả địa cầu này, không có chỗ nào nhỏ bằng một hạt bụi, mà không có cái thân cũ của Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ mạng để cầu pháp. Biết bao nhiêu đời của vậy thấy không? Đời nào cũng bỏ mạng để cầu pháp hết trơn. Như vậy thì đầy khắp hết quả địa cầu, mỗi một hạt cát hạt bụi mình đạp lên là cái thân cũ của Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ mạng để cầu pháp, cho ngày giờ này chúng ta mới có chánh pháp tu hành. Cho nên khi mình tới trước chánh điện Phật đó, khi mình tụng kinh đó mà cáo tràng vô mỗi cái câu mỗi chữ đó, mình phải đó coi giống như châu ngọc, trân quý cái giá trị của pháp bảo. Kinh không được để bụi bặm dơ, không được để những cái chỗ thấp không phải trang trọng, phải để cái chỗ cao, chỗ sạch, cái chỗ trang trọng. Lúc đó mình thành đi qua niệm Phật đường Hoằng Pháp ở Úc Châu á, thì có cái trường chương trình tu học ở bên đó. Thì lúc đó cái ngày đầu tiên mình thành vô đó, thì thấy thầy chủ trì với mấy Phật tử đó tụng kinh thì chắp tay từ đầu tới cuối luôn, chắp tay cái kệ kinh gì chắp tay từ đầu tới cuối. Thì bình thường mình đó, ở bên Việt Nam á thì không có chắp, chỉ chắp lúc nào mới vô chút thôi à. Chứ đoạn hồi mình ngồi tụng mình không có chắp, thì mình không chắp quen rồi, cho nên giờ chắp cái nó mỏi, nó hơi mỏi quý vị, nó khác chứ bình thường mà. Thường thường quý vị để ý cái chỗ này rất quan trọng nha, mình làm cái gì quen rồi đó, cái mấy cái lạ mấy cái khác thì mình không muốn làm, thậm chí trong bụng mình nói cái này trật rồi không đúng. Vì để lâu lâu nó có cái tâm lý đó đó, mình khó chấp nhận những cái gì khác, những cái gì mới lắm, mà tại vì cái đó nó vô nó thành cái khung ở trong nội tâm mình đóng khung á à. Thì như vậy đó thì mình thành chấp mà thấy hơi mỏi tay, bữa đầu nó hơi mỏi, bữa sau nó cũng thấy hơi mỏi, tới bữa thứ ba cái bắt đầu nó quen cái mình thấy mình cũng học tôn kính pháp bảo mà chấp gì là đúng ý nghĩa lắm á, cho nên mình thành về núi cho chấp hết trơn. Đó thì như vậy là chấp rất trang nghiêm, từ đầu thời kinh đến cuối thời kinh, ngồi ngay ngắn tay mình chấp, đọc từng câu từng chữ quyết lệ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Xương máu của Đức Phật, tâm tủy của Đức Thế Tôn. Cho nên quý vị thấy là có những cái vị cao tăng bên Trung Quốc á, lấy cái phát nguyện á, đem cái máu của cái lưỡi mình á để mà chép kinh Hoa Nghiêm đó quý vị. À, mà ngài phát nguyện như vậy, ngài dùng máu của cái lưỡi viết kinh Hoa Nghiêm, viết cho tới mà xong cái bộ kinh Hoa Nghiêm là ngài không còn nói chuyện được luôn. Rồi thậm chí là có những vị á là ở ẩn ở trong hang động đá đó suốt một cuộc đời ba mươi mấy bốn chục năm, khắc những cái bộ kinh đó, vô những cái bia đá đó ở trong hang động, rồi tịch ở trong đó luôn, không ai biết hết. sau này đó, hàng mấy trăm năm sau đó, người ta vô tình á khám phá ra, khai quật ra được, thì lúc đó nó mới biết được cái công đức của người xưa. Cho nên ở bên Trung Quốc thường thường còn được những cái lịch sử nhiều đó, là có rất nhiều vị cao tăng đại đức tổ sư, những cái bậc là xuất gia đó, hy sinh cả cuộc đời mình để lưu truyền pháp bảo. Giống như cái giải hang động Đôn Hoàng đó quý vị, là không ai biết hết trơn. Chiến tranh này kia nọ bao nhiêu mà trong đó không có mất những cái tư liệu còn mấy ngàn năm. Ta hy sinh tại ta thấy cái pháp bảo nó còn hơn cả sinh mạng ta, cho nên ta dám đánh đổi. Quý vị thấy không? Chính vì thế mà những cái gì ta chứng đắc nhiều. Còn bây giờ á, kinh để cái kệ, mở sẵn cái trang, lên chấp rồi ngồi gật lên gật xuống, Phật đâu cũng không thấy, mình cũng chẳng hay, ngủ gục cả đám. Quý vị thấy không? Pháp âm gian dội như ngồi như gật 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 gật, không biết đi về đâu. Quý vị thấy chưa? Ngủ gục. Quý vị thấy chưa? Đó, cho nên đó, cái tâm của mình quý pháp bao nhiêu thì cái kết quả nó tương ứng bấy nhiêu. Dù mình trọng 10 phần thì mình được cái kết quả 10 phần. Mình kính 30 phần thì mình được cái kết quả 30 phần. Mình kính 70 phần thì mình đạt kết quả tương xứng với 70 phần. Mà mình kính 100 phần, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. Thấy không? Như vậy thì hôm nay kính được nhiêu phần? Được nhiêu? Kiểm tra lại, kiểm toán lại cái tâm của mình, xét lại cái tâm của mình để mình tu. À, quý vị thấy không? Cung kính pháp bảo, cho nên kinh sách phải in, băng đĩa phải sang, phổ biến Phật pháp, tạo điều kiện cho mọi người tu học. Cái đó là gì? Trả ơn pháp, trả ơn cái pháp bảo đã giúp cho mình. Từ đâu mà mình được như vậy? Có phải từ pháp không? Quý vị thấy không? Từ kinh, từ pháp, từng những lời giảng, từng những băng đĩa, từng những cuốn sách đó. Quý vị thấy không? Có nhiều người vì một câu kinh thôi mà chuyển biến cả cuộc đời quý vị. Có không? Có. À, có nhiều người vì một buổi giảng thôi, thậm chí không phải một buổi, nửa buổi hoặc một đoạn nào đó nghe thôi, thay đổi cái cách nhìn, cái quan niệm sống. À, chẳng hạn như quý vị đây có những cái vị mình thành xin lỗi, có những vị ngày xưa cũng quanh quanh liệt liệt dữ lắm đấy chứ. Một trận cười cũng là nghiêng thành đổ nước hết trơn chứ, phải không? Nhưng mà bây giờ vô tu rồi là thôi, mặc áo tràng thôi, màu lam, màu nâu, những cái trang sức rồi này kia bớt hết, phải không? Thấy được cái giá trị của pháp. Cho nên á, trở lại cái vấn đề là gì? Kinh sách mình mở ra, mình chắp tay trang nghiêm, mỗi lời kinh mình đọc. Quý vị để ý đây, chuông và mỏ, đây là nói trong đại chúng tụng kinh. Bài để ý hai cái người Duy Na và Diệt Chúng. Diệt Chúng là cái người cầm mỏ. Thế nào gọi là Duyệt Chúng quý vị? Chữ Duyệt là làm cho vui, Chúng là đại chúng. Cái người cầm mỏ đó là làm cho đại chúng được hoan hỷ, được vui. Mà nếu mình cầm mỏ mà mình quýnh ào 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 mà ta tụng không được thì còn vui không quý vị? Còn vui không? Gặp mấy bà già cúp mình thiếp mà mang mắt kiến dày 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 mà dòm chữ không ra, phải không? Quýnh mỏ mà quýnh thôi nghe liên hồi giống như máy bay trực thăng, phải không? Thì như vậy thì ở dưới này duyệt không nổi rồi, không có vui nổi, thì như vậy là cái chức duyệt chúng đó là cái sạch tiệm rồi, phải không? Mình là cái người làm cho chúng vui. Mà có những khi quý vị thấy không, mình thành ở trong chùa lâu đó thì vui lắm, nhiều bữa lên tụng kinh mà có khi đó, có khi không có được hoan hỷ, có khi phiền não nữa. Tại vì sao? Tại vì có nhiều người đó có cái giọng quanh vàng trong rõ lớn mà cao, cái vô cái bắt một cái giọng lên không ai theo được hết trơn ha. Bắt lên mà còn vượt hơn sám chủ luôn đó. Đúng là phải tôn trọng sám chủ. Cái người sám chủ người ta tụng, người ta bắt khoảng chừng 6 thôi thì mình phải tụng cỡ cái mí đó. Hay người ta bắt 7 là mình tụng theo mí 7. Người ta bắt 6 thì mình làm lên 9 luôn, tại mình ý cái giọng mình ngon. Quý vị thấy chưa? Cho nên mấy cái chỗ đó là làm mít chúng, mít lòng đại chúng, làm phiền chúng. Thì vậy cái thời kinh đó là mình làm cho người ta phiền thì mình đâu có phước quý vị, đâu có phước. Hơn nữa đó, mình tụng á là để làm chi? Tụng là để cho mình hiểu được lời kinh để mình tu, chứ không phải tụng để biểu diễn cái giọng. Nếu biểu diễn cái giọng thì hát, hay bữa nào hát ca nên mình hát, phải không? Có vậy thấy không? Còn tụng kinh á là nên tụng bằng cái tâm thành kính, chứ không phải tụng để mà biểu diễn cái giọng. Hơn nữa là gì? Là có nhiều người niệm Phật vì để ý niệm á, mà cái tâm thành kính thiết thà, rồi cái tiếng của mình niệm á, nó có một cái lực của gì, nó cảm được đại chúng. Những cái người niệm theo nó an lạc mà thanh tịnh lắm. Mà niệm á, mà để khoe cái giọng hay, có nhiều người quý vị có cái trường hợp này có à, thì cái tiếng mình nghe đó là mình không có cảm được à. Cho nên nhớ nha, cái tâm, cái miệng, cái tiếng, cái lỗ tai, bốn cái thứ đó nó nhất quán à quý vị, nó nhất quán. Cho nên tụng là gì? Tụng là phải nhịp mỏ rồi mình đánh, phải trường canh. Cái người đánh mỏ đó, nhớ là đánh trường canh là nó đều. Tới lúc nào cần thiết nhanh thì nhanh, tới lúc nào chậm là chậm, là những cái trường hợp rất là ít thôi. Nhưng mà thường là đều gọi là đánh mỏ trường canh, tức là nó đều đều cái nhịp vậy đó. Có nhiều khi đó lần cái họ cái im không nghe tiếng gì chăng. Cọp để nhịp nhịp ta không nghe tiếng gì hết đó, làm giống như giật gân. Thì cái này là không được. À, rồi nhồi khánh vậy nè, cái đó không được à. Cái pháp khí không có, cái đó là chứng tỏ cái tâm nó đang nhảy đó. Cho nên mấy cái gì mà tu hành đó quý vị, như hòa thượng viện chủ, cố hòa thượng viện chủ chùa Bổ Liên á, chỗ mình thành ở đó, ngài không có lên ở trên chánh điện. Nhưng mà ai tụng kinh ở dưới đó ha, là sáng xuống là ngài biết ai tụng á. Mà quý vị biết một cái hình ảnh mà suốt đời Minh Thành không quên được cả đời tu là gì? Lúc đó Minh Thành mới có mười mấy tuổi à, 18, 19 tuổi à. Từ dưới quê đó rồi mới về xuất gia để lên thành phố để mà đi học trường Phật học đó. Thì nửa đêm Minh Thành giật mình dậy đó, thì Minh Thành bắt gặp một hình ảnh, mới có 2:30 khuya thôi, mà hòa thượng đó là ngồi tụng bên kinh, cái ánh đèn loe lét mà cái bộ dạng Phật cái gì, mà cái cuốn kinh dạng Phật mà ngài tụng ngày lễ đó, nên nó sình lên dày gấp 2 lần. Mà năm đó là ngài hơn 90 tuổi, mà một ngày mấy thời là tinh tấn đều nha quý vị, cho đến cái lúc ăn cơm ở trong phòng một mình cũng cúng quả đường nữa, rồi đó đi kinh hành không nổi. 90 mấy tuổi rồi ông thị giả ông dịnh mà thượng đi là đi, thì giả dịnh mà thượng đi kinh hành 90 mấy tuổi. À, mà quý vị biết ha, cái khi mà ngài mới bệnh á, bệnh già đó à, rồi á bệnh nhiều, ngài mới quý vị mới dạng Phật. Mà cái điều độc đáo là ông thì già ông mở cuốn ra ông dò trúng bóc hết trơn. Thì vậy ổng nói là mớ, nhưng mà thật ra chắc ngài đang tụng dạng Phật. Quý vị biết cái bộ dạng Phật đó mà thuộc Lào, thì quý vị thấy cỡ nào hả? Mà như vậy ha, niệm Phật trì kinh là mấy chục năm như vậy, cho đến Minh Thành chứng kiến ha. Là bởi vì thường thường đó là hòa thượng hay kêu Minh Thành đọc kinh cho ngài nghe lắm, đọc kinh Lăng Già, đọc những kinh. Ngài nằm trên cái ghế bố, Minh Thành ngồi bên nó đọc kinh cho ngài nghe, mà đọc rồi những cái đó ngài giải thích cho mình nghe. Thì Minh Thành chứng kiến một cái minh chứng hùng hồn là gì? Là cái ngày cuối cùng, buổi sáng ngài dùng điểm tâm xong rồi đó, ngài xúc miệng xong vô nằm ngủ vậy, ngủ đi luôn. Mà cái gương mặt á nha, hồng hào rạng rỡ tươi thắm vậy quý vị. Cả một cuộc đời của ngài là hành trì tụng kinh với niệm Phật, không bao giờ bỏ thời nào hết, bệnh cũng tụng. Vì quý vị thấy được cái giá trị của sự trì kinh, quý vị thấy không? Mà là biết trước cái ngày giờ mà đi là nhẹ nhàng ăn cơm mà xúc miệng rồi nằm ngủ vậy rồi ngủ luôn. Mà chính mà mình thành chứng kiến như vậy thì quý vị thấy là như vậy đó, là bất cứ mình tu một cái môn nào, một cái pháp nào mà mình đem cái tâm chân thành cung kính mà kiên trì bền chắc thì nhất định sẽ thành công. Pháp của Phật nó đặc biệt vậy đó, pháp nào cũng là cứu cánh, pháp nào cũng đưa đến giải thoát. Nước bốn biển chỉ có một vị đó là vị mặn, pháp của Như Lai chỉ có một vị đó là vị giải thoát. Chính vì thế mình thành mong quý vị nào phát tâm trì kinh nào, hãy giữ vững cái tâm trì kinh ấy, phải không? À, để mà đó là cái sự trì của mình được bền chắc, được dài lâu, được kiên định vững vàng. thì nhất định sẽ thành tựu. Kính chúc quý Phật tử thành tựu trong bước đường tụng kinh niệm Phật. Nam mô.